tháng cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là ba.
Thì Nhi và Nhà Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay, và xin mời quý vị cùng đến với chương trình An sinh xã hội cùng với vị khách mời rất quen thuộc của chương trình của chúng ta. Và một lần nữa thì Nhi và Nhà Quyên xin gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600. Nhà Quyên với Hiền Nhi giới thiệu người khách quen thuộc, mà quen quá rồi có ớt chưa?
Dạ không, chưa bao giờ ớn hết cô ơi. Coi bộ mình cũng làm thêm dài dài vài chục năm nữa đi cô.
Cô nói một cách rất là nôm na. Mấy đứa ở lại chơi làm công chuyện, chừng đó cô lên đầu tuổi ngồi nghe.
Dạ vâng, và thưa quý khán giả, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, xin gọi vào cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay để đặt câu hỏi gửi đến cô Angie Hồ Quang qua số điện thoại của chương trình, đó là 817-899-4110, 817-899-4110.
Trước khi Nhã Quyên và Hiền Nhi có liên lạc, nếu quý vị có gọi vào, thì trước nhất chúng tôi có một cái tin vui để chia sẻ đến quý vị. Như chúng ta đều biết, hiện nay cái office hour là cái giờ sinh hoạt của văn phòng an sinh xã hội địa phương là bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều trong những ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Riêng thứ tư thì chỉ mở từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Thì nhiều vị, không phải là đồng hương mình không, mà tất cả những người muốn đến sử dụng cái dịch vụ của Social Security đều phải nhanh tay lẹ chân tới văn phòng trước 3 giờ chiều, nếu không thì người ta đóng cửa. Thì bắt đầu từ tháng 3 ngày 16 năm 2015, tất cả những văn phòng an sinh xã hội địa phương sẽ nới cái giờ làm việc, là thay vì từ 9 tới 3 thì sẽ mở từ 9 cho tới 4. Riêng cái ngày thứ tư vẫn là 9 tới 12. Thì mình không có đến nỗi phải chạy đua với xe cộ, mình không phải xin phép ra sở sớm để đưa ba má đi tới văn phòng an sinh xã hội. Quý vị có thể thông thả hơn một chút, thì vì giờ đóng cửa, vì giờ làm việc của sở an sinh xã hội sẽ ngừng ở 4 giờ chiều trong những ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của cô Angie Hồ Quang, và Nhã Quyên cũng như Hiền Nhi xin được mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ, dạ vâng, Nhã Quyên. Xin chào ạ.
Dạ.
Dạ, xin chào cô Angie Hồ Quang và chào Nhã Quyên.
Dạ, thưa chào.
Cô Angie cho con hỏi thăm là con có một đứa con nó bị tàn tật, thì cái tiền SSI nó đều rất thẳng vô trong nhà băng đó cô. Bây giờ cái tiền trong nhà băng đó, bây giờ năm nay là nó được 17 tuổi rưỡi rồi, thì cái tiền đó là trong nhà băng đó, con có thể bỏ tiền vô và con ký kết ra được không cô?
Em có nghĩ là tới khi cháu được 18 tuổi, cháu có đủ khả năng để quản lý cái vấn đề tiền bạc của cháu mỗi khi cháu lãnh được tiền SSI không?
Dạ không cô, nó không có nói được, nó cũng không có cầm được, nó không có làm gì được với nó cô.
Nó không làm gì được thì má phải lo cho nó, phải không?
Dạ.
Thì cho dù cháu nó 18 tuổi, nhưng mà một khi cái chương mục đó là tiền để nhận SSI, thì cô đề nghị em là nếu mà em có muốn mở một cái chương mục cho mình thì nên mở một cái chương mục riêng để dành cái chương mục đó là tên của em, lãnh tiền cho cháu, người con bị bệnh tật, thì để mình có quyền mình ký tên, mình trả tiền những cái chi phí cho cái người bệnh tật đó, nhưng mà đừng có pha lẫn cái tiền của mình với cái tiền của người bệnh.
Và cô biết âm tiền không có nhiều mà mình mở một cái nhà, con mở một cái nhà băng cho con thì nhà băng nào nó cũng bắt mình là phải từ 1.500 trở lên chứ
đâu
1.000.
Có đâu bậy bạ nè, bây giờ nhà băng người ta khuyến khích cho mọi người mở chương mục thì người ta mở không có minimum balance.
không cô, con đi con mở mấy cái nhà văn đó, nó bắt mình phải từ 1.500 trở lên, dưới 1.500 á là nó là họ phạt mình mười mấy đồng á cô.
Thì bây giờ cô đề nghị em nha, chịu khó research, nghiên cứu lại, có nhiều nhà văn lắm người ta không có đòi hỏi cái minimum balance, cô biết, nhưng mà cái luật thì cô không có được nói. Mấy cái nhà băng ra rủi cái em nói cô có ăn tiền cái nhà băng đó không mà cô giới thiệu cho con vậy đó, thành ra cô không có nói được nha. Nhưng mà cô biết có,
thì bây giờ con bởi vậy con mới thắc mắc, con mới nhờ cô đó là hỏi con muốn biết cái nhà băng nào, tại vì con đi mấy cái nhà băng như Che rồi Wells Fargo rồi American Bank, rồi Citibank, tất cả các nơi nó đều phải 1.500 trở lên, cô biết không? Chứ không
còn con dưới. Có xài Google không?
Dạ.
Có xài Google không?
Dạ.
Có không?
Dạ không.
Dạ không. Thì con có xài Internet được không?
Dạ được con.
Được nha. Bây giờ cô suối vậy nha. À, suối này thì không đụng chạm gì hết trơn ha. À, con lên Google. Cái con Google xong cái con để đánh vô cái chữ mà no minimum balance requirement to open a bank account, thì cái đó dài quá, con đánh một hơi bank, con để bank ở cái thành phố con ở, cái nó ra một danh sách tất cả những cái nhà băng đó ha. Cái mình những cái nhà băng nào mình nói chuyện rồi thôi mình không nói nữa ha. Cái mình coi cái nhà băng nào mấy cái tên mới á, cái mình click vô, mình hỏi người ta có cái minimum requirement không. Cô biết là có những cái nhà băng không đòi hỏi. Lý do chính là tại sao con biết, cô biết không? Là tại vì Sở An sinh Xã hội khuyến khích mọi người nên có một cái chương mục để nhận tiền chuyển ngân trực tiếp. Do đó, vì biết rằng có rất nhiều người làm SSI, do đó có những nhà băng người ta đồng ý mở chương mục cho cái người mở tài khoản đó mà không đòi hỏi phải có một cái số tiền tối thiểu.
Không, cái nhà băng của con á thì nó direct cái SSI thì ok rồi con, nhưng mà con mở riêng cho một trong mình cho con riêng để con mình chi phí những cái khác á cô biết không, thì nó đều đòi hỏi con là phải trên 1.500.
Yeah.
Cô hiểu con nói không?
Cô hiểu.
Đó, cái tiền cô biết không, có 1.500 chờ con, cứ tiền chi phí nhà cửa xe cộ tùm lum hết, mà cứ có 1.500 nó cứ kẹt cứng ở trong đó, nó không có xuống được, mà mình xuống thì mình bị phạt.
Đúng rồi. Thôi bây giờ chịu khó nha, chịu khó đi kiếm cái đó đi. Còn kiếm mà nhắm mà kiếm mình chưa quen đó. Nếu áo hai cái em nhỏ nhỏ ở đài nè, hai cái em Hiền Nhi với Nhã Quyên, cô biết hai em này nó chơi computer giỏi lắm.
Dạ.
Rồi mấy em này chỉ cho con nha.
Dạ. Rồi lên kiếm Nhã Quyên với lại ấy
hả
cô?
Đúng rồi con.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên cũng như Hiền Nhi xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây.
Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh ạ.
Lo phải tôi em.
Dạ vâng, xin chào bà, xin vui
tôi bà Nam, tôi muốn nói với cô á.
Dạ.
Là cái nhà băng kia tôi để vô có 100 mà. 100 bạc thôi.
Đó, thấy không? Thì mình cái chương trình mình nó hay ho vô cùng. Bà con nghe
cái nhà băng
được chứ tôi mà
nhà băng tên nhà băng nó tên gì mi chữ M đứng đầu á, tôi bỏ mười mấy năm rồi đó.
Rồi
bây giờ
tôi ngừng mà 5 chút nha, cúp điện thoại đi, về dỡ cái bây giờ trở xuống ha, cái vô trong phòng mở ra coi cái nhà băng mình là nhà băng gì, cái mình kêu lại, cái mình cho cái em đó họ biết nhé. Chứ mình mà mê mình được, mình ngồi mình em rồi mình mê hồi cái không ai biết nha.
Dạ vâng, hy vọng là bà Năm cùng với chị cũng sẽ tiếp tục theo dõi chương trình để mà biết được cái nhà băng cũng như là những cái thông tin cần thiết. Và Hiền Nhi và Nhã Quyên xin phép được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên Nhân.
Dạ vâng ạ, xin mời chú Nhân đặt câu hỏi.
Dạ, thưa cô Hồ Quang. Tôi hiện bây giờ đang lãnh tiền hưu SSA được 500 và 500 rồi tiền SSI là 253. Như vậy là nếu bây giờ mà nếu tôi có thẻ Medicare, có Medicaid, MQMB, như vậy là thưa cô Hồ Quang, nếu tôi đi làm là phải khoảng bao nhiêu tiền mới còn Medicaid, MQMB tốt?
Cái 500 đó, năm nay ông được 66 chưa?
Dạ, 66.
66 thì cái 500 đó, ông đi làm nó không có hề hấn gì tới cái 500.
Dạ. Okay.
Cái 253 đồng đó, hãy mình
là
giá
SSI
mình còn giữ được tối thiểu là 1 đồng trên cái chi phiếu SSI, thì mình còn
dạ.
được Medicaid, QMB nha.
Dạ.
Thì cái công thức người ta tính là vậy nè. À, 65 đồng đầu tiên của tháng, cái lương của tháng, mà cái lương này là lương chưa trừ thuế nha. Ok, ta trừ 65 đồng ra. Phân nửa còn lại sẽ trừ vào cái phần của SSI. Giờ tôi lấy thí dụ nha, giả bộ như mà ông làm được 265 đồng.
Yeah.
Ok, bỏ 65 đồng đầu tiên ra không tính, còn lại 200. 200 chia làm 2, thì chính phủ mới xách 100 đó trừ trong cái chi phiếu 253 đồng của ông.
Yeah.
Thì ông còn được 153 đồng SSI. 500
yeah.
đồng tiền retirement.
Dạ.
Yeah. Ok.
Dạ.
Yeah. Rồi, thắc mắc gì nữa không?
Dạ, thưa cô, như vậy, nếu bây giờ tôi muốn hỏi rõ, nếu ví dụ là nếu mà tôi đi làm đó cô, tôi tính đi làm part time để kiếm chút đỉnh tiền phụ cho gia đình ở bên Việt Nam, như vậy là theo cô tính đó, là tôi sẽ làm cái số tiền bao nhiêu cộng với 500 đó là đúng trong cái số tiền tôi vẫn giữ cái thẻ Medicaid MQMB.
Như tôi nói đó, nếu ông làm 265 đồng thì ông còn có 153 đồng tiền SSI.
Yeah.
Nếu là ông làm 465 đồng thì ông còn có 53 đồng trên cái SSI thôi.
Yeah.
Thì đừng làm quá 500.
Yeah. Tất nhiên là tất nhiên cô nói là 500 đồng tiền SSI với cái tiền mình đi làm nữa là 500 thôi.
Cái 500 SSA, ok?
Dạ.
Yeah. Rồi
yeah.
đừng làm quá 500, đừng quá 500 tiền lương. Thì hy
yeah.
vọng còn giữ được 1 đồng, thì lúc bây giờ
yeah.
còn được hưởng Medicaid.
Dạ. Yeah. Cô nói 500, năm làm 500 đồng đó là trong một tuần hay một tháng cô?
Một tháng đó, một tháng,
dạ,
đó,
một tháng.
Mà
cái đó là
nha.
Là chưa từ tối hả cô?
Chậm mấy thôi á.
Dạ, dạ, dạ. Như vậy mới còn thẻ Medicaid MQMB, còn nếu mà trên là bị mất cái thẻ đó hả cô?
Dạ thưa phải, dạ thưa phải. Nếu ông làm quá cái mức mà để ông mất cái SSI, thì ông sẽ mất luôn cái Medicaid MQMB.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, vâng. Dạ, vâng, rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Dạ, hello. Vâng.
Dạ, Nhật Quyến và Hiền Nhi xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
À. Dạ, tôi là Bảy ở Island.
Dạ,
dạ xin hỏi chị Hồ Quang với lại... Thế này, năm nay thì tôi còn 8 tháng nữa tôi đầy 65 tuổi. Như vậy đúng 65 tuổi tôi xin retire. Như vậy tôi ăn được bao nhiêu phần trăm của số tiền mình có?
Và nếu mà ông quyết định về hưu ở cái tuổi 65 thì ông lãnh khoảng được khoảng chừng hơn 90% so với cái số tiền mà ông đợi cho tới khi tuổi hưu toàn phận.
Gần 90% tức là bao nhiêu phần trăm chính xác hả chị Hồ Quang?
Chính ông phải ông bây giờ cái tốt nhất đó tôi bày ông này nha.
Dạ.
Yeah. À, ông có cái My Social Security account chưa?
Dạ yeah, có rồi mà không biết cách chết.
Trời đất ơi cũng như xong. Ông sinh tháng mấy nè?
Dạ yeah, tháng 9.
Sao tháng 9 thì cỡ tháng 6 đó thì ông nhận của Sở An sinh Xã hội cái Social Security Statement.
Yeah.
Trong cái Social Security Statement đó, người ta sẽ cho ông biết là nếu mà ông về hưu tuổi 62 nhiêu, 66 nhiêu, thì tới cái 65 là nó khoảng
92%. 92%, dạ. Yeah.
Ok.
Dạ, yeah, còn hỏi thêm, nếu như mà trong 65 tuổi tôi xin retire, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đi làm và tôi được đi làm, thì cái số tiền làm của tôi có giới hạn là phải làm bao nhiêu hay không?
Giới chứ. Giới ạ. À, năm nay đó là tới 2015 là ông được 65, phải không?
Dạ, đúng rồi. Tháng 9, 2015.
Thì từ tháng 9 cho tới tháng 12 năm 2015, ông chỉ được làm có 1.300 đồng một tháng thôi.
1.300 đồng tháng à?
Rồi, nhưng mà leo qua tới cái tháng giêng của năm 2016, ông được làm hơn 3.000 một tháng. Tới khi mà ông được 66 tuổi thì ông muốn làm bao nhiêu cũng được.
À, tức là đúng 65 tuổi á, tức là tôi chỉ làm trong cái khoảng mà tôi qua, đó là đến hết tháng 12 của 2015.
Dạ. Yeah. Tháng
thì tôi chỉ
thôi.
Làm chỉ có 1.300 thôi.
Dạ,
làm sao làm
tới tháng 2016 thì nó lên trên 3.000 một tháng.
Qua 2010 tháng giêng 2016 thì muốn làm bao nhiêu làm?
Tới tháng 9 2016 mới muốn làm bao nhiêu thì làm. Tại tháng 9 2016 ông mới được 66, còn tháng giêng 2016 là cái tháng, cái năm mà ông bước vào tuổi 66.
Dạ. Yeah. Như vậy là tôi chỉ làm được 3 tháng của năm 2015 là limit của nó là chỉ 1.300 mà thôi.
Đúng rồi.
Dạ, yeah, yeah. Ok. Vậy còn cái một điểm nữa, nếu qua đúng 2016 á, thì tôi vẫn tiếp tục làm như vậy, cái số mà họ trừ thuế an sinh xã hội của tôi nó đi về đâu?
Số trừ thuế an sinh xã hội nó đi vào quỹ an sinh xã hội.
Rồi cái tiền hưu của tôi có được tăng lên không hay là vẫn muốn giữ cái mức?
Mà nếu mà cái lương ông vẫn tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội, người ta sẽ điều chỉnh lại cho ông.
Dạ, điều chỉnh mỗi năm điều chỉnh hay là đợi 5 năm điều chỉnh một lần?
Dạ, mỗi năm điều chỉnh 5 năm, cái rủ không kịp làm sao?
Người ta rủ đi sớm rồi kẹt. Dạ, ok, vậy là thỏa mãn rồi đó chị. Xin cảm ơn chị nhiều lắm.
Dạ,
rồi, cảm ơn bổ
mài. Dạ, kính chào. Dạ, vâng.
Dạ vâng, rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Dạ, Nhã Quyên và Hiền Nghi xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây ạ.
Hello, chào hai công chúa, chào chị Hồ Quang.
Dạ.
Dạ, xin anh chào anh ạ.
Tôi là Thúy Vân.
Tôi nghe ông hơi khó nha, nói. Ông chịu khó, ông nói chậm chậm, nói lớn lớn.
Hello, nghe rồi chưa chị?
Dạ, đỡ hơn chút thôi.
Dạ, tại vì đang đi thăm viếng mộ đó mà thành nghe chương trình này. Hỏi tiền cái là cái người mà đầu tiên nói đó là cái cô đó là cô ta muốn mở chương mục riêng chứ không phải chương mục của cháu của bà, thành ra nhà băng nó đòi hỏi. Còn mà ví dụ như của người bệnh tật thì họ cũng đòi hỏi gì cả, giống như Tuấn ví dụ bỏ đúng nhà băng một tháng là 1.000, 1.200 mà tiêu hết nó cũng cốt sạc cái đội cả, đừng có hết tiền rồi thôi.
Dạ, thì cảm ơn đã gọi vào góp ý.
À, với là cái hai là chị ơi.
Dạ.
Khi thanh niên đó vừa rồi đứng 66 tuổi thì có làm cái Medicare, xin cái thuốc mà bạc đi đó chị.
Dạ.
Thì liên bang họ gửi mình một tôi lên sở an sinh xã hội thì cô ta có làm một cái đơn fill out thì liên bang họ gửi về một cái form thì tôi điền vào thì tôi gửi đi và gửi về cho tiểu bang, mà liên bang thì họ đã chấp nhận rồi, họ cho cái card để mà mua thuốc rồi, nhưng mà bây giờ hôm nay nhận được cái tiểu bang là nó không denies, là đương nhiên nó không có chấp nhận là sao vậy?
Dạ, là chắc tại mình tiền nhiều á.
Không phải nó nói là gửi không đúng ngày.
Nó
vậy mình có thể là approve lại.
Dạ, không hiểu sao tại vì không đồng ý với cái quyết định của cái cơ quan đó thì mình có quyền xin khiếu nại, xin người ta kiểm soát lại. Dạ vâng.
Đấy, nhưng mà liên bang thì họ đã chấp nhận rồi, họ gửi cái cạc về rồi, nhưng mà bây giờ tiểu bang họ mới gửi thơ hôm qua là nói họ cũng chấp nhận, Denise. Thì cái đó
mình
cũng hiểu sao, tại vì liên bang họ đã chấp nhận rồi, tất nhiên tiểu bang phải chấp nhận rồi chị.
Dạ, mình xách cái thơ mà từ chối rồi mình lên mình ca bài con cá với người ta.
Dạ, như vậy Tuấn phải lên sở an sinh xã hội của mình nói chuyện.
Cơ quan an sinh xã hội là cơ quan liên bang, mà ông nói
dạ.
Là cái tiểu bang họ không chấp nhận, thì cái chỗ nào mà họ không chấp nhận thì mình ca bài con cái với chỗ đó.
Chứ không phải mình lên cái chỗ cũ phải không?
Dạ không, tại vì nếu ông đã như ông trình bày thì liên bang đã chấp thuận rồi, thì cái ông an sinh xã hội là cái ông liên bang, còn cái ông mà cấp
tiểu bang
là cái thẻ hay gì đó là của bên tiểu bang, thì mà cái chỗ nào mà họ không chịu thì mình đi lên mình năn nỉ người ta
lên lại họ. Vậy là cái tên domain của Dallas đó chị.
Ok rồi.
Rồi ok, có gì gọi gọi thôi. Ok, cảm ơn chị nhiều, cảm ơn hai cô.
Ok,
dạ vâng,
cảm ơn.
Rất cảm ơn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Hiền Nhi và Nhã Quyên cũng xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ nhá. Xin chào.
Chào Nhã Quyên, chào cô chị Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Chị khỏe không? Dạ, tôi tên Thanh. Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi thăm chị là, thí dụ như mỗi tháng mình cần cái statement, tại vì tôi bị ăn tiền SSI, tiền bệnh của ông xã, của nhà nước, nhưng mà ăn theo lương của ông xã. Mà ông xã ông làm tháng nào thì tôi gom cái check hết, tôi đưa lên cho người ta. Và tôi sợ gửi thì nó bị lạc thơ, nên tôi cầm thẳng lên SSO. Mà sao tôi cứ bị kiểu như là dài ba tháng bị overpay, tôi họ trừ tiền, tôi không hiểu tại sao. Mà muốn biết làm sao để mà hỏi, chị có thể giúp giùm.
Dạ, thông thường đó là có, nếu mà mình lãnh lương bi-weekly thì sẽ có 2 tháng mình được lãnh tới 3 cái check. Còn nếu mà mình lãnh lương hàng tuần thì sẽ có những tháng mình lãnh tới 5 cái check. Thì nếu mà người ta chỉ, nghĩa là người ta chỉ dự đoán cái số tiền của ông chồng là bao nhiêu đó, thì người ta yết lên, người ta tiếp tục phát tiền cho bà. Nhưng mà trong trường hợp cái tháng mà ông được ba check, hay là cái tháng, cái tuần mà ông được năm cái check, hay là những lúc ông có overtime, thì cái overtime mình không có dự đoán được. Do đó, khi người ta đinh ninh là ông không có overtime, người ta phát cái tiền SS cho bà. Đến lúc mà người ta kiểm tra trở lại thì nói, ông làm nhiều tiền hơn người ta dự đoán. Lúc đó nó mới trở thành cái overpayment. Thì cái tốt nhất đó là để tránh cái tình trạng đó thì bà chịu khó. Cứ mỗi tháng người ta có một cái cách để cho người ta cho bà ghi cái báo cáo cái số lương của người hôn phối đó.
Yeah.
Yeah. Thì cái đó thì nó chặn được cái chuyện là bà bị overpayment.
Dạ yeah, không có, tại vì mỗi tháng tôi đều cầm cái check. Một tháng ông làm có 2 check thôi.
Dạ. Yeah.
Dạ yeah, có giấy của cơ quan xác nhận rõ ràng tháng 2 check. Rồi mỗi tháng tôi đều cầm mỗi check lên để người ta tính, xong rồi tính cái số tiền đó.
Yeah.
Tại sao bị overpay tôi không hiểu tại sao.
Vậy người ta có đòi tiền không?
Dạ đòi lại ngoài.
Thì người ta đòi lại thì cái mình mới cắt nghĩa cho người ta biết. Cái này đó là tôi đã làm cái phần của tôi. Quý vị yêu cầu là nếu mà ông chồng tôi đi làm thì tôi có xuất trình những cái chi phiếu lương để cho quý vị biết là cái lương ông chồng tôi làm bao nhiêu. Tôi đã làm hết cái phần của tôi. Thì nếu quý vị có phát nhiều tiền cho tôi, cái đó không phải lỗi về phía tôi, thì yêu cầu quý vị cứu xét lại.
Hôm bữa tôi có lên tôi nói, mà họ nói không biết do bên trên, nhưng họ không có ý kiến, tại vì họ chỉ làm ở dưới thôi, không biết. Mà bên này đổ, bên kia đổ, bên nọ, tôi cũng không biết giờ phải nói với ai và làm như thế nào để chặn lại. Nhưng mà cứ dài 3 tháng cứ bị overpay rồi. Mà mỗi tháng mỗi cầm lên, tôi ngồi tôi chờ suốt. Chừng nào tôi nộp xong thì xong tôi mới về.
Thì bây giờ tôi đề nghị bạn vậy nha. Cái này tôi chỉ cách ha. Cái khi đó mà bà xuất trình cái 2 cái chi phiếu lương của ông chồng đó. Rồi bà mới nói tôi giờ cái không cần biết là cái người đó là ai. Có thể là cái người đó là cái người làm hồ sơ cho bà từ xưa tới giờ, hay là cái người ở ngoài cửa sổ cũng vậy. Bà nói cô ký giùm cái giấy, cô xác nhận là ngày này tháng này cô có nhìn được, cô có coi cái chi phiếu của ông chồng tôi.
Nha.
Rồi bà giữ hết cái đó. Nếu mà người ta cứ gửi thơ về, người ta đòi tiền, thì bà nói, tôi có làm cái việc của tôi, là tôi đã chu toàn cái trách nhiệm, là tôi báo cáo với quý vị. Thì chừng đó, chừng đó nếu mà họ cứ thầy đổ bóng, bóng đổ thầy, thì bà mới xin lên gặp cái người cấp cao, mà họ nói là người cấp cao chỉ thị xuống đó, thì bà xin gặp cái người cấp cao đó, nhá.
Nhưng mà mình nói, người ta nói giờ do bên trên, chứ họ không có được quyền, mình không được quyền gặp, mình không có được nói.
Không có được quyền chứ, trời ơi. Mình vô mình nói là tôi có thắc mắc, thì tôi xin được gặp cấp trên của quý vị, người ta cho chứ.
Nói gặp manager phải không cô?
Supervisor.
Supervisor, dạ.
Yeah. Yeah.
Để có gì biết mà tôi kiện, tôi cứ bị hoài à.
Thôi đừng kiện người ta tội nghiệp, mình chỉ nói người ta cứ xét lại thôi chứ kiện người ta tội nghiệp.
Có kiện để cho người ta làm việc lại cho đàng hoàng chứ không phải gì hết. Như mình bị thì người khác cũng bị, thì như thế là người ta cũng thiệt thòi. Mình yeah. nghĩ thế làm thôi.
Yeah.
Dạ vâng, rất cảm ơn cô Thanh.
Nói là gặp supervisor phải không cô?
Dạ, nhưng mà trước nhất là bà phải có ghi lại tất cả những cái diễn tiến mà bà giao dịch với cái cơ quan đó.
Dạ. Yeah. Mà mấy năm, cả 2-3 năm nay, mấy năm nay rồi. Mà tôi cứ thế tôi cầm lên đúng sâu sâu. Đến khi nào tôi nộp xong thì tôi mới đưa. Rồi tôi về mà tháng nào cũng làm như vậy á. Mà tôi nghĩ tại sao tôi dài 3 tháng tôi bị overpay. Tôi không hiểu tại sao.
Dạ, thì bà cứ lên bà nói bà có xuất trình đúng thời hạn.
Dạ.
Thì cái đó như bà có cái thắc mắc thì bà có quyền bà trình bày để người ta cứu xét lại nhé.
Mình có cái số phone nào để mình gọi lên mình nói được không?
Dạ, 1-800-772-1213.
1-800-772-1213 mà tôi có gọi vô rồi. Nó nói gì tùm lum tà la à, chứ không có gặp thẳng manager.
Dạ, thì bà phải yêu cầu người ta cho bà gặp cái người thiệt
số nào, số nào tôi không có rành vụ đó.
Dạ, thì bữa nay tôi mới góp ý cho bà nè.
Dạ, mà nhấn số máy của chị
dạ. 1-800-772-1213.
Dạ, tôi nhấn số máy vô cô.
Không có số máy gì hết, cái đó số đó là cái số mà bà sẽ được người trả lời.
Dạ, rồi mình nói cho gặp supervisor.
Dạ, trước nhất bà trình bày cái trường hợp của bà để coi người ta dạ. coi cái hồ sơ của bà ra sao đã. Nhá.
Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều.
Dạ,
dạ vâng, rất cảm ơn cô Thanh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa cô Angie Hồ Quang cũng như thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại thì chương trình sẽ được quay trở lại. Kính mong quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình.
Khu thương mại Bến Thành tại Arlington là một bước tiến mới của chủ nhân chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi.
Cảm ơn quý khách đã và đang tiếp tục ủng hộ cho chợ Nguyên Lợi tại Hotham City và Tân Nguyên Lợi tại Irvine.
Với xu hướng phục vụ đầy đủ và thuận tiện hơn, khu thương mại Bến Thành sẽ là nơi lý tưởng để đồng hương đến mua sắm và tìm kiếm các dịch vụ.
Bến Thành được xây dựng rất đẹp, rất gần gũi, dựa trên kiến trúc và phong cách Á Đông, dễ dàng mang đến sự thuận lợi cho quý vị.
Hiện tại, khu thương mại Bến Thành còn vài chỗ trống thích hợp để mở nhà hàng, tiệm bánh, quầy ăn uống, tiệm cell phone, tiệm vàng, văn phòng bảo hiểm và các dịch vụ khác. Xin liên lạc với David 817-800-3463.
817-800-3463.
Công ty điện tử We Do Electronics xin cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm best seller hiện nay bao gồm dây trạc pin iPhone 4 4S 1 đồng, iPhone 5 5S 2 đồng, dây trạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng. Đặc biệt chúng tôi có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus giá chỉ có 150 đồng. Unlock iPhone 5 16GB giá 350 đồng, iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể iPad, iPhone, tablet, laptop giá từ 50 đồng tùy loại. Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng. Dịch vụ làm website mới giá 200 đồng. Gắn camera trên xe để xem phía trước và sau giá từ 300 đồng. Gắn camera cho nhà, tiệm có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng. Mở cửa mọi ngày nghỉ chủ nhật We Do Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081. Điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Tin vui, trân trọng giới thiệu lần đầu tiên chương trình đại nhạc hội dạ tiệc nhà Vũ mừng xuân Ất Mùi được tưng bừng diễn ra tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington vào lúc 8 giờ tối thứ bảy 21 tháng 2 nhằm ngày mùng 3 Tết với các ca sĩ nổi tiếng như Đan Nguyên, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Như Loan, Hồ Lệ Thu, Quốc Khanh, Hồ Đắc Tâm, Uyên Vy, Tuyết Châu, giọng ca vàng năm 2014 Nguyên Quỳnh, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, đặc biệt có múa lân và phát tiền lì xì, bàn bảo trợ 2.000 đồng, Super VIP 100 đồng, VIP 80 đồng, đồng hạng 60 đồng, tất cả các vé đều có ẩm thực và đặc biệt hơn nữa, mùa 9 vé sẽ được tặng một vé. Vé có bán tại nhà hàng Thanh Thanh và bánh cuốn Thăng Long Garden. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-750-0903, 972-750-0903. Trường Sơn trân trọng kính mời.
Đâu mang câu chuyện tình xưa. Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299 817-734-2299 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Mua nhà mới, mua nhà mới. Quý vị không cần trả tiền giấy tờ. Gọi Melissa Loan Bùi của công ty Địa ốc Keller William ở số 972-251-0297. Mua nhà mới, quý vị lời từ 5.000 cho đến 20.000 tùy theo địa điểm. Nhà mới ở Garland, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 265.000. Nhà mới ở Castle Hill, Louisville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 280.000. Nhà mới ở Rockwood, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 260.000. Nhà ở Fort Worth, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đời 2013, 192.500 đồng. Nhà ở Rockwood, ngay bờ hồ 30, 313.000. Ở Arlington, Abram and New York, 2.3 Acre, quý vị có thể xây strip mall, văn phòng bác sĩ, giá 275.000. Tiệm rượu ở Dallas, income 180.000 một năm, giá 490.000. Melissa bán nhà rất nhanh chóng. Melissa Loan Bùi, top produce của Keller William, 972-251-0297, 972-251-0297.
Obamacare, mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance, tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim, để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003.
972-235-4003.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
Ngoài ra, công ty H&P còn nhận sửa Foundation Lifetime Guarantee.
214-923-6570.
923-6570.
Dallas Primary Home Care, văn phòng chăm sóc sức khỏe quý vị cao niên và bệnh nhân tại gia.
Phục vụ trợ giúp quý vị cao niên trong các sinh hoạt thường nhật như tắm rửa, mặc quần áo, thể dục, ăn uống, chăm sóc da, vệ sinh, dìu dắt, dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, đi chợ, nhắc uống thuốc, do nhân viên phục vụ của công ty hay do người quen của quý vị sẽ được huấn luyện và trả lương.
Các điều kiện sau đây để được tham gia vào chương trình: bệnh nhân có Medicaid hoặc lợi tức thấp, được cấp các dụng cụ y tế qua Medicaid và Medicare Part B như xe lăn, gậy chống, giường nhà thương, walker, bàn cầu, cận giường, v.v. Chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia Dallas Home Care
Điện thoại 817-277-3500, 277-3500
hoặc Metro 817-794-0297, 794-0297.
Công ty Địa ốc Tôn Nữ Group với sinh viên miền Tôn Nữ nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, uy tín, thật thà và vui vẻ sẽ định giá nhà bán miễn phí và tư vấn cho quý vị bán nhà nhanh trong vòng 1 đến 4 tuần. Sinh viên miền Tôn Nữ sẽ hướng dẫn tận tình và giúp quý vị tìm mua những căn nhà ưng ý, chuyên giúp quý vị thương lượng với các builder xây nhà mới để có được giá tốt và được trả closing cost. Tôn Nữ Group có nhiều realtors phụ trách sale nhà cho quý vị trong toàn vùng Dallas Fort Worth để đảm bảo cho quý vị được đi xem nhà nhanh chóng và mua được những căn nhà vừa ý. Văn phòng Tôn Nữ Group tọa lạc tại Cali Saigon Mall, Garland và Asia Times Square, Grand Prairie. Xin gọi Cindy Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411. Saigon
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Không bao lâu 20 năm sau sầu vương cao vời vợi 20 năm cuối là ba.
Hình Nhi và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay, và xin mời quý vị cùng tiếp tục trở lại với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trong buổi chiều ngày hôm nay. Và số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, để quý vị cùng đặt những câu hỏi đến với cô Angie Hồ Quang.
Và Nhã Quyên cũng như Hiền Nhi xin gửi lời chào trở lại với cô Angie Hồ Quang ạ.
Dạ, cảm ơn vị tiểu thơ đã kết nối cô Hồ Quang trở lại với làn sóng của đài Sài Gòn 1600.
Dạ vâng. Dạ Nhã Quyên và Hiền Nhi xin được mời một vị thính giả đã chờ rất là lâu trên đường dây ạ.
Dạ, tôi trở lại. Tôi hỏi chưa hết rồi. Chào chị Hồ Quang. Dạ, nãy tôi có trình bày là tôi còn có 8 tháng nữa tới retirement á, thì tôi nghe nãy nói mà tôi quên hỏi hết. Là từ khi mà tôi khai retirement vào tháng 9 á, thì trong cái thời gian 3 tháng tôi không làm quá 1.300. 1.300 này là tôi đem về nhà hay là 1.300 cái income của mình đã làm?
1.300 đó là 1.300 chưa trừ thuế.
Chưa được thế. Như vậy nếu như vượt á, thì cái chuyện gì xảy ra?
Cứ 2 đồng mà ông làm quá cái mức chính phủ cho phép thì Sở An sinh xã hội sẽ trừ 1 đồng trên chi phiếu an sinh xã hội.
Dạ. Dạ thưa chị, cái này nếu như vậy mình đợi cho tới tháng Giêng của 2016 mình mới khai retirement được hay không?
Tôi thấy cái đó hay hơn đó.
Dạ. Mình đợi gần 3 tháng nữa mình khai bất cứ lúc nào cũng được phải
dạ,
không
đúng
chị?
Rồi.
Dạ.
Dạ. Okay. Qua tới cái năm 2016 là mình muốn khai lúc nào cũng được, nhắm là mình làm dưới 3.000 một tháng thì mình khai lúc nào cũng được, không ảnh hưởng.
À, dạ, dưới 3.000 chứ không có hơn nữa. Dạ, mà 3.000 là chưa trừ thuế đó.
Dạ, cái gì cũng chưa trừ thuế hết, cái đó là gross income.
Dạ, dạ, chưa trừ thuế.
Dạ.
Dạ, vậy đó, đã thỏa mãn rồi. Bất cứ giờ nào mình, quan trọng là bất cứ giờ nào mình sai cũng được nếu mình bước qua 66 tuổi.
Không, bước qua 2016.
À, bước qua 2016.
Bước qua 66 là muốn làm mấy trăm ngàn cũng được hết á.
Dạ, không có kiểu đó, trúng số thôi.
Dạ, vâng.
Dạ, vậy thôi, cảm ơn chị.
Dạ, dạ, cảm ơn
bốn đài.
Cảm ơn.
Dạ, vâng, một lần nữa rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình và xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh ạ.
À, tôi chị MC Hồ Quang ơi, tôi là Nguyễn Đình Cơ đấy chị.
Dạ.
Dạ xin chị cho hỏi cái này chút xíu, tại không biết mới hỏi thôi. Tôi có một người bạn đó chị, họ chắc là họ phải pass away trong vòng 1-2 tháng nữa rồi.
Tội vậy.
Thì, dạ, mà ở đây không có gia đình, không có ai hết, cái bạn bè thôi biết không? Thành ra bây giờ cái tiền mà an sinh xã hội đó anh có thể lấy một lần ra được không chị hả?
Dạ thưa không, dạ thưa không.
Thì ổng đây thì cái tiền đó ai lấy?
Dạ, tiền đó thì tôi nói ông nghe này nha. Cái khi mà ông này không có gia đình á, thì cái tiền nếu mà rủi ông lên đầu tuổi ngồi sớm sớm á, thì cái tiền đó còn lại đó thì cũng phải cũng ở trong cái quỹ an sinh xã hội. Cái này mình nói một cách nôm na nha, bù qua sớt lại thì cái ông bạn của ông đó thì ông cũng còn không có bao lâu, thì ông không còn ai thì cái tiền của ông không có ai hưởng. Nhưng mà trong trường hợp cũng có những vị, một ông mà có tới ba bà, mỗi bà kết hôn có chừng chục năm, thì khi cái ông đó ông về hưu thì ba bà cũ, bà mới, bà xưa, ba bà nào cũng được lãnh hết trơn trụi. Thì cái đó là bù qua chế lại. Cái ông này thì ổng không có ai lãnh, nhưng mà bù lại cũng có những ông có nhiều bà thì nhiều bà cũng lãnh trong cái quỹ chung nó vậy đó.
Dạ vâng, dạ, ok. Vậy cái câu hỏi như vậy thôi, có lấy ra được một lần không? Nếu không thì giải quyết cái vấn đề khác.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chị. Dạ,
dạ rất là
vâng, khuya rồi. Vâng, cảm ơn ha. Dạ, cảm ơn chị. Vâng.
Dạ vâng, rất cảm ơn chú đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Hình Như và Nhã Quyên cũng xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Nhân.
Dạ vâng, xin chào.
Xin làm phiền cô Hồ Quang cho tôi hỏi lại cô Hồ Quang. Hồi nãy tôi nói với cô đó là tôi lãnh tiền hưu là SSA 500, tiền SSA là 253. Rồi tôi có Medicare, có Medicare MQMB. Cô nói nếu mà tôi đi làm thì chỉ là 500 đồng thôi là chưa trừ thuế đó hả cô?
Dạ thì chưa trừ thuế. Mà nếu chính phủ tính là lợi tức của mình cũng toàn là tiền chưa trừ thuế, gọi là gross income.
Dạ. Dạ thưa cô, nếu mà cô nói nếu làm trên 500 là thì sẽ bị mất cái thẻ Medicare MQMB hả cô?
Dạ thưa đúng rồi.
Dạ thưa cô, nếu ví dụ như sau này mà lý do gì ví dụ tôi nghỉ làm rồi có xin lại cái thẻ mà Medicare không cô?
Dạ thưa được. Khi nào mà ông không còn lương nhiều thì ông trở lại xin cái SSI nhé.
Yeah.
Một khi được SSI thì được Medicare.
Dạ. Dạ thưa cô, tôi không có được rõ chính xác là phải là Medicare đó nó trả cái lệ phí y khoa cho mình 80%, còn Medicare trả lệ phí y khoa cho mình 20%, phải như vậy không cô?
Dạ biết quá trời giỏi rồi.
Dạ. Dạ cảm ơn cô.
Dạ. Nhưng mà tối về gắt chân lên trán suy nghĩ coi cái nào lợi hại nha. Cái đó cũng tùy thuộc theo cái sức khỏe của mình.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nhân được gặp và tham gia chương trình. Và Nhã Quyên cũng như Hiền Nhi xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin
dạ, chào cô. Chào bà chị Hồ Quang.
Dạ thưa chào.
Tôi có câu hỏi là bà xã tôi á, tính xin tiền trợ cấp SSI đi Việt Nam mấy tháng có được không? Đó là câu hỏi thứ nhất.
Dưới 30 ngày thôi.
Ồ, dưới 30 ngày.
Dạ.
Thế còn câu hỏi thứ hai đó, là bây giờ bà xã tôi có giấy chứng nhận bác sĩ rồi, mà bà đi Việt Nam chừng 6 tháng trở lại, có xin được tiền trợ cấp SSI không?
Dạ, nếu ở lại lâu hơn 30 ngày, thì sẽ bị cắt SSI. Đến lúc hồi hương qua Mỹ, phải ở Mỹ trên 30 ngày, thì mới trở lại xin tái cứu xét.
Cảm ơn bà. Dạ. Ý kiến, tôi có câu hỏi nữa, xin lỗi. Vì bà xã tôi đi chơi mấy tháng trở lại, cái giấy bác sĩ chứng nhận nó có hết hạn không? Chứng nhận bà xã bị bệnh á?
Dạ, cái bệnh đó không phải là dựa theo cái giấy chứng nhận của bác sĩ. Thì giấy đồng ý là giấy chứng nhận bác sĩ là bà có bệnh thì người ta mới cấp tiền. Nhưng mà cái cơ quan an sinh xã hội, khi nào mà cái người đứng đơn còn bị bệnh, còn tàn tật, thì lúc bấy giờ sẽ an sinh xã hội còn cấp phát cái trợ cấp đó.
Cảm ơn bà. Còn câu hỏi cuối cùng là tôi 62 tuổi mà tôi xin, có phải trước 3 tháng thì tôi có quyền xin tiền về hưu không bà?
Dạ đúng rồi. Ông có đủ 40 tín chỉ phải không?
Dạ, đủ.
Dạ ok. Bà xã
cảm ơn bà nhiều
chưa?
Gần được rồi bà.
Thì khi nào mà bà xã được 62 mà lúc đó ông đã về hưu rồi thì bà xã sẽ xin được khoảng 35% cái số lương hưu của ông nhé.
Ok, cảm ơn bà nhiều ha.
Dạ vâng.
Dạ, chào bà. Bye bye.
Dạ vâng, rất cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin chào bà, xin vui lòng cho biết quý danh.
Tôi tên An.
Dạ vâng. Dạ,
tôi hỏi dùm cho đó cô Hồ Quang, tôi hỏi dùm cho nhỏ em á. Thì nó, alo.
Dạ, chúng tôi nghe bà đấy.
Nó sinh dì thai cũng khoảng được 10 năm rồi, ông chồng nó cũng khoảng được 10 năm. Mà hai vợ chồng ở riêng không có ở chung. Cũng như ông chồng thì ở với đứa con gái nhà ở bên Richardson. Còn bà vợ thì ở với thằng trai ở bên Garland. Mà sao thì bà vợ đó thì có tiền Medicare thì luôn một tháng thì lãnh tất cả được 700 mấy. Tất nhiên là tiền đi thai của nó là khoảng 600 á. Còn ông chồng á thì tiền đi thai ổng khoảng chừng 300 mà. Mà tại sao cái tiền ổng lãnh tất cả được có ăn xin sợ cho ổng được có 400 mấy rồi hen cô hen?
Dạ, cái đó là người ta cứ xét dựa trên cái tình trạng sinh sống của mỗi người. Nếu muốn được hưởng cái tối đa của phần SSI là cái nơi mình cư ngụ, mình phải có đóng cái phần chia sẻ của mình thì mình mới được cái mức tối đa.
Dạ thưa, hai có đóng đủ hết á, cũng như đóng tiền sở xe phòng, phải trả tiền cho con dâu đó, con gái nó là bao nhiêu tiền, rồi tiền ăn, tiền uống có bao nhiêu tiền. Vậy bây giờ như phần của ông chồng đó có thể xin lại được không vậy cô Hồ Quang?
Cái này tôi tâm sự với bạn chút nghe.
Dạ.
Bà thì cũng nghe kể lại cái chuyện cái ông em rể. Rồi
dạ,
bà kể
dạ.
lại cho tôi nghe. Mà
dạ.
bà không có biết cái nội tình là cái ông em rể ổng đóng bao nhiêu, rồi chi phí bao nhiêu. Hai bà con mình cứ ngồi mình nói chuyện, mình tám rồi mình nói vậy chứ mình không có biết cụ thể. Phải cái người trong cuộc đó, người ta biết cụ thể là người ta đóng góp bao nhiêu. Thì mới đó là những cái thông tin cần thiết để cho Sở An sinh Xã hội người ta cứu xét qua cái chi phiếu SSI của ông ra làm sao.
Dạ, ông nó có cho coi cái thẻ của nó hàng tháng lãnh đó, lãnh dạ. về là 400 mấy.
Dạ, biết người ta phát 400 mấy, nhưng mà mình không có biết cái nội bộ của gia đình ta, là gia đình ta chi phí bao nhiêu, rồi cái một cái phần hùng của ông, tôi lấy thí dụ cái chi phí nhà đó 2.000 đồng, mà nhà
dạ.
có hai vợ chồng, người con với người con dâu, có đứa con, đứa có đứa cháu nội, tôi lấy thí dụ thôi nha. Rồi
dạ.
ông đó là bốn người. Thì như vậy, đối với Sở An sinh Xã hội qua chương trình SSI, thì cái phần đóng góp của cái người lãnh SSI phải là 500 đô la. Thành ra mình cứ bà cũng nghe kể, rồi bà kể lại cho tôi cái hai bà con mình tám, cái mình không biết con số cụ thể, thành ra mình không có chỉ được chính xác nhé.
Như vậy
căn bản
như vậy, ví dụ như
là phải
ví dụ như ông
phần hùng của mình,
ông em rể có thể khai lại tất cả rồi lên An sinh Xã hội xin lại.
Không phải là khai lại tất cả, mà phải thay đổi cái cách sắp xếp trong cuộc sống của ông. Tôi hướng dẫn cho bà nhá, là cái luật lệ chung của chương trình SSI muốn được hưởng cái mức tối đa là mình phải có đóng góp cái phần chia sẻ của mình. Tôi lấy thí dụ nhà bốn người, không biết cái chi phí của gia đình đó là bao nhiêu, nhưng mà ông phải đóng 1/4 của tất cả những cái chi phí trong gia đình đó.
Yeah. Ok, hiểu rồi cô. Ok, cảm ơn.
Dạ vâng, rất cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa cô Angie Hồ Quang cũng như thưa quý thính giả, đến đây thì thời gian của chương trình An sinh Xã hội tuần này xin được tạm dừng tại đây. Hy Nhi và Nhã Quyên rất cảm ơn cô Angie Hồ Quang đã luôn mang đến những thông tin rất là bổ ích cho quý thính giả cùng nghe đài. Kính chúc cô một tuần lễ làm việc thật là vui, cũng như có những giây phút bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn gặp lại cô trong những chương trình kỳ tới.
Dạ, xin kính chào quý vị và xin hẹn trong lần phát thanh 2 tuần nữa. Xin kính chào.
Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời.